bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 17 như sau. Hoàng Mi Lão Tăng tổ chức cuộc đánh cờ vây để ác quán Mạng Doanh chú tâm vào cuộc cờ. Y khỏi để ý đến âm thanh đào đường hầm dưới lòng đất của nhóm Hoa Hách Cấn. Ba thầy trò Hoàng Mi Lão Tăng và Tam Công của triều đình ra đi hơn một ngày đêm mà vẫn chưa cứu được Đoàn Dự. Bảo Định Đế cho triệu Hoàng Thái Đệ, Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái, bọn chữ Vạn Lý Tứ Đại Hộ Vệ và Trấn Nam Vương, Phi Đao Bạch Phượng cùng đến Cốc Vạn Kiếp lần thứ hai. Vợ chồng Trung Vạn Cừu và bọn Vân Trung Hạc đang tiếp đón đông đảo khách mời từ Trung Nguyên. Mục đích của Trung Vạn Cừu là để anh hùng hảo hán đến chứng kiến việc loạn luân của con trai và con gái của Đoàn Chính Thuần. Thế nhưng trước đó, bọn Hoa Hách Cấn đã đào đường hầm thông đến một mật thất. Họ bắt Mộc Uyển Thanh đưa xuống hầm, đưa Trung Linh lên thạch thất, trao vào tay Đoàn Dự. Nên khi bọn Trung Vạn Cừu và Tam Ác hợp chưởng đẩy tảng đá ra, mọi người chứng kiến Đoàn Dự quần áo rách bươm, tay ẵm con gái của Trung Vạn Cừu bước ra. Tốn bao nhiêu công sức sự việc lại diễn ra như thế, khiến Trung Cốc Chủ nổi cơn thịnh nộ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp diễn biến tại Vạn Kiếp Cốc trong phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Đang lúc chưa biết tính sao, bỗng thấy phía ngoài nhà có tiếng xôn xao, lại nghe rõ cả Bảo Định Đế và Trấn Nam Dương cũng đã tới nơi. Trung Vạn Cừu thì đang quên quan giễu cợt. Phạm Hoa nảy ra ý nghĩ,
gã Trung Vạn Cừu này thật là khá ối, mình phải cho y một trận.
Nghĩ rồi y vội cởi áo ngoài của Trung Linh ra, mặc cho Mộc Uyển Thanh, rồi ôm Trung Linh giao cho Đoàn Dự, thần trí đang nửa tỉnh nửa mê đoán lấy. Bọn Hoa Hách Cấn liền kéo Mộc Uyển Thanh chui vào hầm, đóng nắp lại, không còn chút dấu vết nào khả nghi nữa. Bảo Định Đế đâu ngờ việc lại xảy ra như thế, thấy cháu mình không việc gì nên cũng khoan tâm, lại thêm tức cười, nhất thời không sao nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện. Ông nhớ tới cuộc đấu cờ thí mạng giữa Hoàng Mi Tăng và Thái tử Diên Khánh, đã đến lúc nhìn cơm treo sợi tóc, chỉ sơ sẩy một chút là nguy đến tính mạng, nên quay lại xem sao. Chỉ thấy nhà sư mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu rơi tông tổng xuống bàn cờ, còn Thái tử Diên Khánh nét mặt vẫn thản nhiên. Xem qua tình thế đủ biết thắng bại sắp phân. Đoàn Dự thần trí vừa tỉnh táo trở lại cũng quan tâm ngay tới cuộc thắng bại trên bàn cờ, vội chạy lại xem. Thế cờ Hoàng Mi Tăng đã lâm vào chỗ bí, Thái tử Diên Khánh chỉ đạp thêm một quân nữa là lập tức nhà sư không còn nước nào mà đi, tất phải chịu thua. Thái tử Diên Khánh đưa đầu gậy sắt điểm xuống bàn cờ, rõ đúng điểm then chốt, chỉ đi một nước đó nữa là bên Quỳnh Mi vô phương cứu giảm. Đoàn Dự trong dạ bồn chồn nghĩ thầm,
mình phải phá rối y mới được.
Chàng bèn giơ tay chộp lấy đầu cây gậy. Thái tử Diên Khánh vừa đưa gậy trút tới điểm lục thức góc thượng vị thì tất nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng rang lên, rồi nội lực trên cánh tay cuồn cuộn thoát ra ngoài. Lão kinh ngạc vô cùng, nhìn xuống thấy Đoàn Dự đưa hai ngón tay cặp vào đầu gậy. Đoàn Dự chỉ muốn đẩy đầu gậy qua một bên, không để cho y đặt quân kết thúc, nhưng thế trượng tưởng chừng như đóng chặt trên không trung, không lay chuyển chút nào. Chàng dẫn kình đẩy mạnh qua, nội lực của Thái tử Diên Khánh theo huyệt thiếu cương của chàng tuôn vào cơ thể. Thái tử Diên Khánh còn đang kinh ngạc, trong bụng nghĩ thầm,
đây là quá công đại pháp của Đinh lão quái ở Tình Tú Hải.
Y bèn dẫn khí xuống đan điền, dồn sức mạnh ra cánh tay. Thế trượng lập tức phát xuất một luồng lực đạo mạnh kinh hồn, vung một cái hất văng bàn tay Đoàn Dự ra. Đoàn Dự thấy nửa người bị tê chùng, lão đảo muốn té xuống, phải đưa tay vịn vào phiến đá mới gượng lại được. Thế nhưng luồng nội kình hùng hậu của Thái tử Diên Khánh phát ra có đến gần một nửa như hòn đá rơi vào bể cả, không biết mất tâm mất tích nơi đâu.
Y trong bụng kinh hãi không biết để đâu cho hết, nội lực không còn thu pháp được như ý muốn, nên thiết trượng chọc xuống vẫn còn dư kình động vào bàn cờ. Thái tử Diên Khánh kêu thầm:
"Không rồi!"
Vội nhấc gậy lên, nhưng ngay chỗ giao điểm hai đường tất bát đã có một cái lỗ nhỏ. Phàm cao thủ đánh cờ ai cũng theo luật hạ thủ bất hoàn, huống chi đã cắt đá làm bàn cờ, đục đá làm quân, nội lực đến đâu đá nát tới đó, làm sao có thể bỏ đi không tính. Thế nhưng đi vào điểm thượng vị thất bát, tức là tự mình lại lấp mắt mình. Ai biết đánh cờ cũng hiểu, hai mắt là sống, một mắt là chết. Bàn cờ này Thái tử Diên Khánh đang ở thế hai mắt tấn công Hoàng Mi Tăng, lẽ nào lại tự lấp mù một mắt mình? Nước đi này thật không khác gì trẻ con tập đánh. Thái tử Diên Khánh kêu thầm:
"Cờ đi soi một nước, đành thua cả bàn. Phải chăng đây cũng là ý trời?"
Y là người thân phận tiếng tăm, không gượng gạo tranh chấp với Hoàng Mi Tăng thêm nữa, lập tức đứng phắt dậy, hai tay chống bàn cờ, chú ý nhìn lại cuộc cờ hồi lâu không nhúc nhích. Quá nửa quần hào chưa từng gặp y, thấy vẻ khác thường đều chú mục nhìn vào. Thái tử Diên Khánh lặng lẽ ngó bàn cờ lúc lâu, rồi đột nhiên điểm thiết trượng xuống đất, nhảy lên đi cao lên khêm như người đi cà kheo, bước rất dài, thoáng cái đã đi khá xa. Bất thình lình một luồng gió thổi ngược lại, tiếng đá xanh rung động lắc lư vỡ ra thành 7-8 mảnh nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bàn cờ chấn động cổ kim kia tan nát. Quần hào kinh hoảng kêu lên, nhìn nhau thất sắc. Ngoại trừ Bảo Định Đế, Hoàng Mi Tăng và Tam Đại Ác Nhân ra, ai nấy đều nghĩ thầm:
"Không hiểu kẻ áo xanh nửa người nửa quỷ sống dở chết dở này là ai mà võ công người gớm đến vậy?"
Hoàng Mi Tăng thắng cuộc một cách bất ngờ, hai tay vịn đầu gối đứng dậy, tâm thần bàng hoàng, hồi tưởng lại tình trạng nguy nan lúc nãy vẫn còn hồi hộp chưa lấy lại được bình tĩnh. Trong bụng nhà sư vẫn băn khoăn, không hiểu tại sao Thái tử Diên Khánh đã nắm vững phần thắng rồi lại thốt nhiên hạ một nước cờ kỳ cục lấp ngay một mắt. Không lẽ y thấy Đoàn Chính Minh và các cao thủ, cho nên sợ bị dây đánh đành phải chịu thua đào tẩu? Thế nhưng người phe y cũng đâu phải ít, đánh chưa chắc đã thua. Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần và bọn Cao Thăng Thái đều mơ hồ không hiểu ra sao. Thế nhưng cứu được Đoàn Dự rồi, thanh danh họ Đoàn không tổn thất mảy may. Thái tử Diên Khánh thua cờ bỏ đi, chuyến này coi như toàn thắng. Còn những chi tiết nhỏ không hiểu rõ cũng chẳng tra cứu làm gì vội. Đoàn Chính Thuần mỉm cười quay sang bảo Chung Vạn Cường:
"Chung Cốc Chủ, lệnh ai đã thành cơ thiếp của tiểu nhi rồi, ngày mai sẽ sai người đến đón dâu. Vợ chồng tôi thế nào cũng đối đãi tử tế, coi như con ruột, Cốc Chủ cứ yên tâm."
Chung Vạn Cừu đang cơn tức chưa biết đổ đi đâu, nghe Đoàn Chính Thuần châm chọc, xoạt một tiếng, hắn rút ngay thanh đao bên hông chém thẳng xuống đầu Chung Linh. Y quát lên:
"Tức chết đi được, ta giết con tiểu nhân này trước rồi sao sẽ hay?"
Bỗng một người cao lên khen nhảy dục đến nhanh như chớp, ôm lấy Chung Linh vừa vào một cái như làn gió toảng đã phi tên ra ngoài hai trượng. Phập một tiếng, lưỡi đao của Chung Vạn Cừu đã chém ngập xuống đất. Y thấy kẻ ôm Chung Linh chạy đi chính là Cùng Hung Cực Ác Dân Trung Hạc, bèn quát hỏi:
Ngươi làm gì vậy?"
Dân Trung Hạc cười đáp:
"Con gái ngươi mà ngươi không thèm nuôi nữa, muốn chém nó thì tặng cho ta vậy."
Vừa nói y vừa chạy giọt xa tới mấy trượng. Y tự biết nếu bàn về võ công cao thấp thì không những Bảo Định Đế, Hoàng Mi Hòa Thượng cao hơn y một bậc, mà ngay cả Đoàn Chính Thuần hay Cao Thăng Thái y cũng không hơn được. Thấy tình thế không ổn, y liền ôm Chung Linh chạy luôn. Thấy Ba Thiên Thạch không có ở nơi đây, mình chỉ cần thi triển khinh công là trong đám này không ai đuổi kịp. Chung Vạn Cừu cũng biết tài khinh công của Dân Trung Hạc, nên chỉ dậm chân loạn xạ, la mắng om sòm. Cả bọn Bảo Định Đế hôm trước đã thấy y cùng Ba Thiên Thạch hai người chạy vòng quanh nhà, bây giờ thấy y tay ôm Chung Linh mà nhảy đi vẫn lẹ làng như không, đều biết là vô phương đuổi kịp. Đoàn Dự chợt động tâm, chàng kêu lên:
"Nhạc Lão Tam, sư phụ có lệnh truyền, người mau mau đi cướp lại Chung cô nương về đây cho ta."
Nam Hải Ngạc Tần ngơ ngẩn, y gắt lên:
"Tổ sư nữa chứ, nói láo gì vậy?"
Đoàn Dự đáp:
"Người bái ta làm thầy đã khấu đầu rồi, định nuốt lời chăng? Lời ngươi là hơi rắm thối chăng? Ngươi muốn thành đồ khốn kiếp đê tiện chăng?"
Nam Hải Ngạc Tần trợn mắt quát lớn:
"Ta nói ra là phải giữ lời, ngươi là sư phụ ta thì sao chứ? Ông mà đã điên tiết lên thì chém cái thứ sư phụ như ngươi đó."
Đoàn Dự nói:
"Ngươi nhận thế cũng hay, tiểu của đương họ Chung kia là vợ ta, tức là sư nương của ngươi, mau mau đoạt lại đem về cho ta. Nếu dân Trung Hạt làm nhục nàng, tức là làm nhục sư nương ngươi, ngươi còn chi là thể diện, không anh hùng hảo hán chút nào."
Nam Hải Ngạc Thần ngẫm nghĩ, thấy lời nói đó nghe cũng có lý. Tất nhiên lão nghĩ tới Đoàn Dự đã nhận Mộc Uyển Thanh làm vợ, mà sao chung cô nương này cũng là vợ nữa. Bèn hỏi:
"Vậy thì ta có thể là bao nhiêu sư nương chứ?"
Đoàn Dự đáp:
"Người chớ có hỏi lui thôi. Tóm lại, nếu ngươi không cướp lại được sư nương về, tức là bị đệ tứ ác nhân làm nhục, ngươi bị giáng xuống làm đệ ngũ ác nhân, không chừng là đệ lục ác nhân đó."
Nếu đem tên của Nam Hải Ngạc Tần đặt dưới Dân Trung Hạt thì thà chặt đầu y đi còn hơn. Y đống lên một tiếng, co giò chạy đuổi theo Dân Trung Hạt, y kêu lên:
"Muốn yên thần thì bỏ sư nương ta xuống."
Dân Trung Hạt vừa chạy vừa nói:
"Nhạc Lão Tam, ngươi là thằng ngốc, bị mắc bẫm người ta rồi."
Nam Hải Ngạc Tần là kẻ ưa nịnh, nay trước mặt mọi người mà Dân Trung Hạt lại bảo y là đồ ngốc bị mắc hởm người ta, lại càng nộ khí xung thiên, gào lên:
"Nhạc lão nhị này có bao giờ mắc hởm ai?"
Y lập tức đề khí rửa theo. Hai người đuổi nhau chớp mắt đã khuất vào khe núi. Chung Vạn Cừu tuy trong lúc cáo giận giơ đao định chém chết con gái, song bây giờ thấy Chung Linh bị gã ác nhân bắt mất, phần thì phụ tử tình thâm, phần thì nghĩ tới lúc vợ hỏi biết trả lời sao cho xuôi, ruột nóng như lửa, cũng giác đao đuổi theo. Kế đến, Bảo Định Đế cùng quần hào chia tay, cả đoàn người rời Vạn Kiếp Cốc quay về phủ trấn Nam Dương thành đại lý. Qua Hách Cấn, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch từ trong dân phủ ra tận ngoài cửa nghênh đón. Một vị nữ lang cũng theo ra, cách phục sức cực kỳ hoa lệ, giá kiều diễm càng nổi bật. Đó chính là Mộc Uyển Thanh. Phạm Hoa bẩm lại sơ qua cho Bảo Định Đế việc Qua Hách Cấn đào địa đạo đem Chung Linh bỏ vào thạch thất, cứu được Mộc Uyển Thanh ra sao. Mọi người mới hiểu lý do Chung Vạn Cừu hại người không xong lại tự hại mình, đều vỗ tay cười ha hả. Âm Dương Hòa Hợp Tán kia tuy dược tính mãnh liệt thật, nhưng không phải là thuốc độc. Bằng Dự và Mộc Uyển Thanh chỉ cần uống vài viên thuốc giải nhiệt, uống mấy bát nước là tiêu trừ ngay. Tới trưa, Dương Phủ thiết yến, mọi người cao hứng bàn chuyện ở Vạn Kiếp Cốc, ai nấy đều đồng ý chuyến này Hoàng Mi Tăng và Qua Hách Cấn hai người công lao to hơn cả. Nếu như không có Hoàng Mi Tăng cầm chân được Đoàn Diên Khánh thì việc đào hầm thế nào cũng bị y phát giác. Đao Bạch Phượng đột nhiên nói: "Qua đại ca, tôi còn muốn đại ca cất công thêm một phen nữa." Qua Hách Cấn đáp:
"Dương phi sai bảo gì, tại hạ cũng xin tuân mệnh."
Đao Bạch Phượng đáp: "Xin đại ca sai người đi lấp cái đường hầm đó lại." Qua Hách Cấn ngạc nhiên, không hiểu nguyên do ra sao, nhưng cũng đáp:
"Dần."
Đao Bạch Phượng lườm Đào Chính Tuần nói: "Cái hầm đó đó thông vào nơi ở của Chung phu nhân, nếu mà không lấp đi, ắt có một vị nhân huynh trong đám mình tối nào cũng theo đó mà lẻn vào." Mọi người cười ha hả. Mộc Uyển Thanh thì cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn trộm Đoàn Dự. Mỗi khi bốn mắt chạm nhau, hai người cúi gầm mặt xuống buồn thiêu. Nàng biết rằng kiếp này không còn cách gì có thể cùng chàng Nhân Duyên vợ chồng. Tưởng lại tình cảnh những ngày cùng chàng ở trong thạch thất, không khỏi đau lòng. Mọi người bàn tiếp chuyện Chung Linh sẽ thành cơ tiếp của Đoàn Dự. Tuy nàng bị Dân Trung Hạt bắt đi, nhưng Nam Hải Ngạc Thần và Chung Vạn Cừu hai người liên thủ, thế nào cũng cứu nàng về được. Bảo Đình Đế dặn Chữ Cổ Phó Chu bốn người xong tiệc sẽ đi thám thính tin tức Chung Linh, tìm cách bảo vệ. Mộc Uyển Thanh càng nghe càng căm tức, lấy trong bọc ra chiếc hộp vàng nhỏ, chính là tín vật mà hôm trước Chung phu nhân giao cho Đoàn Dự để về nhờ phụ thân đi cứu Chung Linh. Nàng để trước mặt Đoàn Chính Thuần nói: "Cam Bảo Bảo đưa cho ngài cái vật này." Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi lại:
"Cái gì vậy?"
Mộc Uyển Thanh hậm hực đáp: "Đó là ngày sinh tháng đẻ của con nhãi Chung Linh." Nói rồi chỉ vào Đoàn Dự.
Cam Bảo Bảo nhờ huynh ấy đưa lại cho ngài đó.
Đoàn Chính Thuần cầm cái hộp, trong lòng chua xót, nhận ra đây chính là cái hộp ông đã tặng cho Cam Bảo Bảo đêm hôm hai người gặp gỡ. Ông mở hộp ra, thấy bên trong là một mảnh giấy nhỏ màu hồng, trên viết một hàng chữ nhỏ: Giờ Sửu, mùng 5 tháng Chạp, Ất Mùi. Nét chữ nghiêng nghiêng chính là tủ bút của Cam Bảo Bảo. Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói:
Vậy thì tốt quá rồi, người ta đã gửi ngày sinh tháng đẻ đến để so tuổi rồi đó.
Đoàn Chính Thuần lật tờ giấy lại, thấy phía sau viết mấy hàng chữ thật nhỏ. Đau lòng chờ đợi, mộng ước tan thành mây khói. Ngặt nhì con không lẽ không cha, 16 năm xưa ngày đêm khắc khoải mong chàng, việc chẳng đặng đừng, đến tháng năm Ất Mùi về nhà họ Chung. Nét chữ mảnh mai, nếu không ghé mắt nhìn kỹ không thể đọc được. Đoàn Chính Thuần nghĩ đến mối thâm tình của Cam Bảo Bảo, đôi mắt không khỏi đỏ hoe. Đột nhiên chợt nghĩ ra ngay hàm nghĩa của những hàng chữ này:
Bảo Bảo tháng năm Ất Mùi lấy chồng, vậy mà Trung Linh ngày mùng 5 tháng Chạp năm đó đã sinh, hẳn không phải con của Trung Vạn Cừu. Bảo Bảo mòn mỏi trông chờ nhưng ta không đến, nói là con không lẽ không cha, lại thêm việc chẳng đặng đừng nên mới phải xuất gia. Ắt cũng bởi vì nàng đang mang thai, không thể chịu tiếng không chồng mà chữa. Chỉ ra Trung Linh chính là con ta. Đúng rồi, đúng rồi. Vào thời gian đó, mùa xuân 16 năm về trước, ta cùng nàng vui vậy chưa đầy một tháng đã có thai con bé Trung Linh.
Ông nghĩ ra việc đó, buộc miệng kêu lên:
Chào ôi, không xong rồi.
Đao Bạch Phượng hỏi lại:
Cái gì mà không xong?
Đoàn Chính Thuần lắc đầu, cười gượng:
Gã Chung Vãn Cừu kia tâm tính tồi bại, sắp xếp độc kế hai họ Đoàn ta. Mình không thể nào, không thể nào thông gia với y được. Việc này nhất định không xong.
Đao Bạch Phượng thấy chồng ấp úng, hẳn là có điều gì muốn lấp liếm, nên cầm lấy tờ giấy hồng điều trong tay ông đọc qua. Chỉ hơi suy nghĩ đã hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, nhịn không nổi cười khẩy nói:
Thì ra con bé Chung Linh cũng lại là con riêng của ông nữa.
Lửa giận bốc lên, bà lật tay tát ngay ông một cái. Bằng chiếc tuần vội nghiêng đầu né tránh. Trong sảnh ai nấy đều sượng sùng. Bảo Định Đế mỉm cười:
Nếu quả như vậy thì việc này không nên bàn tới nữa.
Lúc đó có một tên gia tướng xăm xăm bước vào, hai tay cầm một tờ danh thiếp, chạy tới trước mặt Đoàn Chính Thuần, cúi đầu nói:
Quan Ngạn Chi, đại gia ở Hổ Lao Quan, xin vào ý kiến Dương gia.
Đoàn Chính Thuần biết Quan Ngạn Chi là đại đệ tử của Kha Bách Tuế, trưởng môn phái Phục Ngưu, có ngoại hiệu là Truy Hồn Tiên. Nghe nói võ công cũng khá lắm, có điều đối với họ Đoàn chưa từng qua lại giao du. Bữa nay muôn dặm đến tìm, không hiểu có việc gì. Ông vội vàng đứng lên, quay sang nói với Bảo Định Đế:
Người này không biết đến có chuyện gì, để tiểu đệ ra xem như thế nào.
Bảo Định Đế mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm:
Gã Truy Hồn Tiên này đến quá đúng lúc, may cho người thừa cơ thoát thân.
Đoàn Chính Thuần đi ra khỏi qua sảnh, Cao Thanh Thái và Chữ Cổ Phó Chu đi theo sau. Vừa bước vào đại sảnh, thấy ngay một người trung niên tầm vóc cao lớn ngồi ở chiếc ghế phía tây, mặc tang phục, đầu đội mũ vải gai, mặt mày đầy bụi bặm, hai mắt đỏ mọng sưng húp, hiển nhiên mới có thân nhân tạ thế. Y thấy Đoàn Chính Thuần đi vào, lập tức đứng lên cung thân hành lễ nói:
Hà Nam Quá Ngạn Chi, bái kiến Dương gia.
Đoàn Chính Thuần tạ lễ đáp:
Qua đại hiệp Quan Lâm đại lý mà tiểu đệ Đoàn Chính Thuần không biết để ra nghênh tiếp, xin miễn thứ cho.
Quá Ngạn Chi nghĩ thầm:
Ta vẫn thường nghe anh em họ Đoàn đại lý tuy đại phú quý nhưng không kiêu ngạo, thật là tiếng đồn không ngoan.
Y bèn nói:
Quá Ngạn Chi này là kẻ thất phu ở nơi Thảo Giả, mạo muội cầu kiếm Dương gia thật áy náy vô cùng.
Đoàn Chính Thuần đáp:
Tức hiệu Dương gia chẳng qua là theo thế tục đặt ra, còn Quá Đại Hiệp thanh danh vang dội khắp nơi, tại hạ vốn có lòng ngưỡng mộ, chúng ta nên coi như huynh đệ, bất tất cầu chấp nghi lễ làm gì.
Ông nói xong giới thiệu Cao Thăng Thái rồi phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Quá Ngàn Chi nói:
Dương gia, sư thúc tại hạ ở nhờ trong Dương phủ đã lâu, xin cho người báo tin giùm để tại hạ được diễn kiến và trình việc gấp.
Đoàn Chính Tuần ngạc nhiên hỏi lại:
Sư thúc của Quá huynh được?
Ông nghĩ thầm:
Trong phủ ta làm gì có người của phái Phục Ngưu.
Quá Ngàn Chi đáp:
Tệ sư thúc thay họ đổi tên tị nạn trong tông phủ, không dám nói rõ cho Viên gia hay, thật là có tội lớn, dám xin Viên gia mở lượng khoan hồng miễn trách cho. Tại hạ xin tạ lỗi trước cùng Dương gia.
Nói xong đứng lên xá dài. Đoàn Chính Thuần đáp lễ. Quả thực không nghĩ ra được ai là sư thúc của y. Cao Thành Thái cũng suy nghĩ:
Ai nhỉ.
Ông vượt qua trong trí một loạt danh nhân, chợt nhớ ra
chắc hẳn là y rồi.
Bèn quay sang bảo tên gia đình đứng bên
mì vào trình Hoắc tiên sinh rằng Truy Hồng tiên Quá Đại Hiệp tới đây có việc quan trọng muốn bẩm với Kim Toán Bàn Thôi lão tiền bối, xin mời tiên sinh ra đại sảnh nói chuyện.
Gã gia đình tuân lời đi vào. Chẳng bao lâu từ hậu đường có tiếng bước chân lẹp kẹp, một người ngất nga ngất ngưỡng từ hậu đường đi ra, vừa đi vừa nói lè nhè:
Người làm thế này thì cái miệng của ta kể như hết chỗ ăn chợt rồi.
Đoàn Chính Tuần nghe nói đến Kim Toán Bàn Thôi lão tiền bối, sắc mặt hơi đổi, nghĩ thầm:
Không lẽ Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền lại ẩn náu nơi đây? Sao ta lại không biết? Sao Cao Hiền Đệ không cho mình hay?
Chỉ thấy một người hình dáng bệ rạc cười hì hì đi ra, chính là Quách tiên sinh làm tạp vụ trong Dương phủ. Người này thường nhật nếu không sai túy lý thì cũng cùng bọn đầy tớ bài bạc, thật là biếng nhác, chỉ được cái tiền bạc phân minh, nên hơn 10 năm nay vẫn để y làm ở đó. Đoàn Chính Tuần hết sức kinh ngạc:
Quách tiên sinh này có thật là Thôi Bách Tuyền không? Ta đúng là có mắt mà không có trọng, để cho gã trà trộn vào đây. Cũng may Cao Hiền Đệ mở miệng gọi ngay y ra. Quá Ngạn Chi ắt nghĩ rằng phủ trấn Nam Dương đã biết cả.
Quách tiên sinh dẫn 7 phần sai 3 phần tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn thấy Quá Ngạn Chi giận tan phục, lão giật mình hỏi:
Người sao lại?
Quá Ngạn Chi bước lên mấy bước lại sụp xuống đất, khóc òa lên, nghẹn ngào đáp:
Thôi sư phụ, sư phụ của tiểu điệt đã bị người ta giết chết rồi.
Thôi Bách Tuyền biến hẳn thần sắc, nét mặt đang ngơ ngác thoáng cái đã đầy vẻ lo âu dè dặt. Lão từ từ hỏi:
Kẻ thù là ai?
Quá Ngạn Chi đứt nở đáp:
Tiểu điệt bất tài nên chưa tra xét được cho minh bạch, nhưng đoán chừng là người của nhà Mộ Dung Đất Ô Tô.
Thôi Bách Tuyền lộ vẻ kinh sợ, nhưng chỉ thoáng qua rồi nét mặt trở nên nghiêm nghị. Ông trầm giọng nói:
Việc này phải bàn tính cẩn thận mới được.
Đoàn Chính Tuần và Cao Thăng Thái hai người nhìn nhau cùng nghĩ:
Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, phái Phục Ngưu mà chuốc oán với họ Mộ Dung Đất Cô Tô, e rằng khó mà báo thù được.
Thôi Bách Tuyền buồn bã nói với Quá Ngạn Chi:
Quá Hiền Đệ, sư huynh ta bỏ mạng như thế nào, tình tiết ra sao ngươi thuật lại cho rõ.
Quá Ngạn Chi đáp:
Thù thầy chẳng khác thù cha, ngày nào chưa báo được là tiểu điệt ăn ngủ không yên, xin sư thúc lập tức lên đường, vừa đi tiểu điệt vừa bấm lại để khỏi mất thì giờ.
Thôi Bách Tuyền biết là Quá Ngạn Chi có ý e ngại đại sảnh này có nhiều tai mắt, nói ra có điều bất tiện, chứ không phải là tranh thủ sớm muộn một hai thời khắc. Trong bụng y tính toán:
Ta ở nhờ trong phủ trấn Nam Dương đã lâu năm không lộ hình tích, vậy mà Cao Thăng Thái cũng biết rõ hành tung. Nếu ta không lên tiếng xin lỗi Đoàn Dương gia, tức là đắc tội với nhà họ Đoàn. Huống chi việc mình tìm kiếm họ Mộ Dung để báo thù cho sư huynh, sức ta không thể nào làm được. Nếu được họ Đoàn phái người tương trợ thì lực lượng sẽ mạnh hơn nhiều, thêm bạn bất thù là quan trọng.
Y đột nhiên đi đến trước mặt Đoàn Chính Thuần, quỳ xuống dập đầu binh binh liên tiếp. Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên. Đoàn Chính Tuần vội đưa hai tay đỡ dậy, nhưng không ngờ thân hình Thôi Bách Tuyền vững như đinh, đóng xuống đất không lay chuyển. Đoàn Chính Tuần nghĩ thầm:
gã tiểu quỷ này gớm thật, quá là võ công cao siêu như vậy, dám đánh lừa ta.
Ông giận kình vào hai cánh tay nhấc lên. Thôi Bách Tuyền cũng không giận nội lực chống lại nữa, mượn đà đứng dậy. Nhưng vừa đứng được thẳng người lên, lại cảm thấy xương cốt trong mình đều đau ê ẩm, rất là khó chịu. Tựa như con thuyền nhỏ ngoài khơi bị một cơn sóng gió đánh tơi bời. Biết là Đoàn Chính Tuần ra tay trừng trị mình, y nghĩ thầm, nếu như mình còn giận nội lực để chống lại, tướng Nam Dương sẽ không hả giận, mà chưa biết chừng ông còn ngờ mình trà trộn vào trong Dương phủ để mưu toan việc gian ác. Thôi Bách Tuyền nhân lúc chân khí trong người còn nhộn nhạo, lập tức té ngồi phịch xuống, làm như đau đớn lắm. Y kêu lên:
ôi cha!
Bằng Chính Thuần mỉm cười, đưa tay kéo Thôi Bách Tuyền dậy, đồng thời xoa luôn một cái. Lập tức bao nhiêu khó chịu trong người y liền tiêu giải. Thôi Bách Tuyền nói:
Trấn Nam Dương gia, Thôi Bách Tuyền này á bị kẻ thù bức bách, không còn đường chạy nên phải giá cái mặt dài tới Dương phủ nương tựa của danh Dương gia sống được tới nay, vậy mà chưa từng thổ lộ chân tướng với Dương gia, thật là tội đáng muôn chết.
Cao Thăng Thái tiếp lời:
Thôi huynh bất tất phải quá khiêm nhường, Dương gia cũng biết rõ thân thế và lai lịch các hạ từ lâu rồi, nhưng để yên không nói đó thôi. Đừng nói Dương gia hiểu rõ đã đành, mà ngay cả những người chung quanh cũng biết cả. Hôm trước thế tử đối phó với Nam Hải Ngạc Thần chẳng đã lôi Thôi huynh ra nhận làm sư phụ đó ư? Thế tử biết rằng á, trong phủ chỉ có mình Thôi huynh là khả dĩ đối phó được với tên ác tặc họ Nhạc mà thôi.
Kỳ thực hôm đó Đoàn Dự kéo Thôi Bách Tuyền ra để mạo nhận là sư phụ, chẳng qua ngẫu nhiên mà trúng. Chàng thấy Thôi Bách Tuyền dáng điệu ngớ ngẩn, hình dung cổ quái, nên đem lão ra làm trò cười trêu ghẹo Nam Hải Ngạc Thần. Song bây giờ Thôi Bách Tuyền nghe Cao Tăng Thái nói lại tin là thực, trong lòng không khỏi xấu hổ ngậm. Cao Tăng Thái lại nói tiếp:
Dương gia trước này vốn hiếu khách, đừng nói gì Thôi huynh tuyệt không có ác ý với nước đại lý chúng tôi, mà giả tỷ có ý đồ gì đi chăng nữa, Dương gia vẫn đại lượng bao dung, lấy lòng thành mà đối xử, Thôi huynh bất tất phải băn khoăn.
Ông ta nói thế là có ý rằng ngươi không có vết tích gì bất lương nên mới dung dưỡng tới ngày nay, bằng không thì chúng ta đã sửa ngươi từ lâu rồi. Thôi Bách Tuyền nói:
Cao hầu gia minh giám, tuy Dương gia đại lượng, nhưng vì sao Thôi mỗ phải vào Dương phủ nương náu, thì trước khi cáo biệt cũng cần phải trình bày cho rõ, nếu không quá là thiếu quang minh chính đại. Có điều việc này liên quan đến nhiều người khác, Thôi mỗ xin được trình riêng cho Dương gia.
Đoàn Chính Tuần gật đầu quay lại bảo Quá Ngạn Chi:
Báo cầu cho sư phụ là đi trong đại, Quá huynh chẳng nên hấp tấp nông nảy, nán chờ chốc lát, sau khi tàn tiệc chúng ta sẽ từ từ thương nghĩ cũng không muộn.
Quá Ngạn Chi chưa kịp trả lời, Thôi Bách Tuyền đã chen vào nói trước:
Dương gia sai bảo thế nào chúng tôi xin tuân mệnh.
Ngay lúc đó một gia tướng lại tới ngay cửa sảnh khom lưng bẩm báo:
Khải bẩm Dương gia, phương trưởng chùa Thiếu Lâm phái hai vị cao tăng đến trình thư.
Chùa Thiếu Lâm từ đời Đường tới nay vẫn là Thái Sơn Bắt Đẩu trong võ lâm. Đoàn Chính Tuần đuổi ra ngoài nhanh tiếp, chỉ thấy hai nhà sư trung niên được hai gia tướng dẫn qua sân. Một vị hòa thượng người khô như hạt khom lưng chắp tay hành lễ nói:
Tiểu tăng là Tuệ Chân Tuệ Quang chùa Thiếu Lâm, tham kiến Dương gia.
Đoàn Chính Thuần ôm quyền tạ lễ nói:
Hai vị được xa quan lâm, quả thật mệt nhọc, xin mời vào sảnh dùng trà.
Đến trong sảnh hai nhà sư không chịu ngồi, Tuệ Chân nói:
Bẩm Dương gia, bần tăng phụng mệnh phương trưởng tệ tử đến trình một phong thư cho Bảo Định Hoàng gia và Trấn Nam Dương gia.
Nói rồi lấy từ trong bọc ra một gói giấy dày, mở ra từng lớp để lộ một bao thư màu vàng. Hai tay dâng lên Đoàn Chính Tuần. Đoàn Chính Tuần cầm lấy nói:
Hoàng huynh hiện cũng đang ở nơi đây, hai vị cũng may gặp được ngay.
Ông quay qua nói với Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi.
Hai vị dùng điểm tâm, đợi lát nữa sẽ nói chuyện cho kỹ càng.
Nói xong đưa Tuệ Chân, Tuệ Quang hai người vào trong. Lúc đó Bảo Định Đế đang ở trong Noãn Cáp cùng Hoàng Nghi Tăng uống trà đàm luận, còn Đoàn Dự ngồi một bên lắng nghe. Thấy Tuệ Chân, Tuệ Quang tiến vào đều đứng cả dậy. Đoàn Chính Thuần đưa phong thư, Bảo Định Đế mở ra coi một lượt, cây lá từ đó gửi cho hai anh em mình. Bên trên là một đoạn dài những gì nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp: uy chấn trời nam, nhân đức bao trùm, toàn dân ngưỡng mộ, hào kiệt theo về, xiển ngộ Phật pháp, hoằng dương thánh đạo. Toàn là những câu khách sáo. Khi đến chính đề thì là: tệ sư đệ Quyền Bi dẫn bốn đồ đệ đến thăm Quý Quốc, vì tình cùng kính Phật, nghĩa đồng đạo trong võ lâm, mong được chiếu cố đến. Bên dưới ký tên là Tích Quyền Từ chùa Thiếu Lâm, chắp tay căm lạy. Bảo Đình Đế đứng dậy đọc thư để tỏ lòng kính trọng chùa Thiếu Lâm. Tuệ Chân và Tuệ Quang cung kính đứng cổng tay một bên. Bảo Đình Đế nói:
mời hai vị ngồi. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm, nếu đã có pháp vụ, chúng tôi là đệ tử Phật môn, lại là một phái trong võ lâm, nguyện đem hết sức mình để tuân lệnh. Quyền Bi đại sư Phật học tinh thông, võ công cao cường, anh em chúng tôi vẫn hàng kính ngưỡng. Không biết pháp giá của đại sư bao giờ mới tới, anh em chúng tôi xin que tháp chờ đợi.
Tuệ Chân, Tuệ Quang đột nhiên quỳ xuống dập đầu binh binh rồi cùng khóc òa lên. Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần cùng kinh hãi nghĩ thầm:
không lẽ Quyền Bi đại sư cũng chết rồi?
Bảo Định Đế đưa tay đỡ lên nói:
chúng ta võ lâm đồng đạo, không nên dùng đại lễ.
Tuệ Chân đứng lên trả lời:
sư phụ chúng tôi viên tịch rồi.
Bảo Định Đế nghĩ thầm:
lá thư này vốn để Quyền Bi đại sư tự mình đem đến, không lẽ ông ta chết trong nước Đại Lý?
Ông bèn nói:
Quyền Bi đại sư về cõi Tây Phương, cửa Phật mất đi một cao tăng, võ lâm mất đi một cao thủ, quả thật là đáng tiếc. Không biết Quyền Bi đại sư viên tịch vào ngày nào?
Tuệ Chân đáp:
tháng trước phương trưởng sư bá được tin tứ đại ác nhân định đến gây sự với đoàn hoàng gia và trấn Nam Dương nước Đại Lý. Họ Đoàn đại lý quy chấn thiên nam, đâu có sợ gì bọn tứ đại ác nhân, nhưng sợ hai vị không biết mà tổn thất bộ hạ, nên phương trưởng sai sư phụ chúng tôi dẫn bốn đệ tử đi đến Đại Lý bẩm trước cho hoàng gia, rồi để hoàng gia sai bảo.
Bảo Định Đế hết sức cảm kích, ông nghĩ thầm:
sao nào, phải chịu lầm mấy trăm năm nay được mọi người kinh phục. Quyền Từ đại sư coi việc an nguy của võ lâm như việc của mình, bọn ta tuy ở chốn xa xăm cũng được quan tâm. Trong thư nói chúng ta chiếu cố cho thầy trò Quyền Bi đại sư, nhưng thực ra sai người đến trước là báo tin, sao là tiếp tay chống dở?
Ông bèn hơi khom mình nói:
hậu y của phương trưởng đại sư, anh em chúng tôi không biết làm sao báo đáp.
Tuệ Chân đáp:
hoàng gia quá khiêm tốn đó thôi. Thầy trò chúng tôi lên đường xuôi nam, ngày 28 tháng trước ghé lại chùa Thân Giới ở châu Lục Lương nghỉ qua đêm. Ngờ đâu sáng sớm ngày 29, bốn anh em chúng tôi trở dậy thì thấy sư phụ bị người ta ám toán chết ngay trên đại điện chùa Thân Giới rồi.
Nói đến đây ông ta nghẹn ngào không thành tiếng. Bảo Định Đế thở dài một tiếng hỏi lại:
Quyền Bi đại sư đúng phải ám khí độc hại chăng?
Tuệ Chân đáp:
không phải.
Bảo Định Đế, Hoàng Nghi Tăng, Đoàn Chính Thuần lẫn Cao Thăng Thái đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cùng nghĩ:
cứ như võ công của Quyền Bi đại sư nếu không trúng phải ám khí kịch độc, dẫu là địch nhân đánh lén sau lưng cũng không thể nào chết ngay không kháng cự. Trong nước Đại Lý ta có cao thủ nào bản lãnh đến như vậy?
Đoàn Chính Thuần nói:
hôm nay mùng 3, tối ngày 28 tháng trước, tức là 4 ngày rồi, Dự Nhi bị bắt tại Vạn Kiếp Cốc là ngày 27.
Bảo Định Đế gật đầu.
không phải tư đại ác nhân.
Đoàn Diên Khánh mấy ngày đó ở tại Vạn Kiếp Cốc, quyết không cách nào phân thân để giết người ở Lục Lương Châu. Mà dù Đoàn Diên Khánh biết phân thân chăng nữa, cũng chưa chắc đã có thể giết chết Quyền Vi đại sư không một tiếng động. Tuệ Chân nói:
chúng tôi đỡ sư phụ vậy, thì người lão nhân gia đã lạnh viên tịch từ lâu, trong đại điện không có dấu vết gì chứng tỏ có động thủ. Chúng tôi chạy ra ngoài chùa tìm kiếm, các sư huynh trong chùa thân giới cũng theo giúp đỡ, nhưng mấy chục dặm không hề thấy một chút tung tích nào của hung thủ.
Bảo Định Đế buồn bã nói:
Quyền Vi đại sư vì họ Đoàn ta mà viên tịch, lại bị nạn ngay trong địa giới nước Đại Lý. Dù tình dù lý, huynh đệ chúng tôi nhất quyết không thể đứng ngoài.
Tuệ Chân, Tuệ Quang, hai nhà sư cùng quỳ xuống bái tạ. Tuệ Chân nói:
bốn huynh đệ, bọn Tiểu Tăng cùng Ngũ Diệp, đại sư phương trưởng chùa thân giới bàn thảo xong tạm hoàn pháp thể của sư phụ chúng tôi tại chùa, chưa dám thiêu quả, để sau này trưởng môn sư bá có thể kiểm tra. Hai vị sư huynh quay về chùa Thiếu Lâm bẩm lại, Tiểu Tăng và sư đệ Tuệ Quang thì đi đại lý bẩm với hoàng gia và Trấn Nam Dương.
Bảo Định Đế nói:
phương trưởng Ngũ Diệp tuổi cao đức trọng, kiến thức uyên bác, thông hiểu nhiều chuyện trong võ lâm, vậy lão nhân già dạy như thế nào?
Tuệ Chân đáp:
Ngũ Diệp phương trưởng dạy rằng, mười phần thì có đến tám chín hung thủ là người trong họ Mộ Dung đất Cô Tô.
Bằng Kiếm Tuần và Cao Tam Thái đưa mắt nhìn nhau, trong bụng cùng nghĩ:
lại là Cô Tô Mộ Dung.
Hoàng Mi Tăng từ nãy đến giờ chưa mở miệng, đột nhiên xen vào:
phải chăng Quyền Vi đại sư bị trung một đòn Đại Di Đà chữ ngay giữa ngực mà viên tịch?
Tuệ Chân kinh ngạc đáp:
đại sư đoán đúng lắm, không hiểu sao sao.
Hoàng Mi Tăng đáp:
ta từng nghe Quyền Vi đại sư chủ Thiếu Lâm có công phu Đại Di Đà chữ là một tuyệt học trong võ lâm, đối phương bị trúng phải sẽ được gãy hết gân cốt, môn đó cố nhiên là lợi hại, nhưng xét cho kỹ thì lại qua ba đạo, dường như không thích hợp cho đệ tử Phật môn. Ôi,
Đoàn Dự cũng buộc miệng xen vào:
phải rồi, cái môn đó quả là độc địa thái quá.
Tuệ Chân, Tuệ Quang nghe Hoàng Mi Tăng bình luận sư phụ của mình, trong lòng đã thấy bất mãn, nhưng còn nể ơn là bậc cao tăng tiền bối, không dám trả lời. Lại thấy Đoàn Dự ở bên cũng chỏ mồm vào, bất giác hai người cả giận đều quát mắt nhìn. Đoàn Dự vẫn tảng lờ như không trông thấy, chẳng lý gì đến nữa. Đoàn Chính Thuần hỏi:
tại sao sư huynh biết Quyền Vi đại sư chết vì trúng Đại Di Đà chữ?
Hoàng Mi Tăng thở dài:
phương trưởng chùa thần giới Ngũ Diệp đại sư đoán rằng hung thủ thuộc họ Mộ Dung đất Cô Tô, ắt không phải là nói vô căn cứ. Đoàn nhị đệ, Cô Tô Mộ Dung có một câu rằng: gậy ông đập lưng ông, ai giỏi môn gì thì họ lấy chính môn đó để mà hạ thủ, chẳng hay hiền đệ có biết chăng?
Đoàn Chính Thuần trầm ngâm đáp:
câu đó tiểu đệ đã từng nghe qua, có điều không tin lắm.
Hoàng Mi Tăng lẩm bẩm:
gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông.
Trên mặt ông đột nhiên lộ vẻ sợ hãi. Bảo Định Đế và Đoàn Chính Tuần quen biết Hoàng Mi đại sư từ mấy chục năm nay, chưa từng thấy ông lộ vẻ sợ hãi bao giờ. Cả lúc ông cùng Thái tử Diên Khánh đấu cờ thí mạng đã trông gõ thế bại, tuy ông có bối rối mà nét mặt vẫn thản nhiên. Thế mà bây giờ ông phải sợ ra mặt, đủ biết nhà Mộ Dung lợi hại đến chừng nào. Trong bản cát bỗng nhiên lặng tanh không một tiếng động. Qua một hồi lâu, Hoàng Mi Tăng chậm rãi nói:
lão tăng nghe nói ở Cô Tô có một nhân vật tên là Mộ Dung Bác, là người giỏi số một trên thế gian. Y lấy tên Bác vì võ công uyên bác không thể kể xiết, tựa hồ như tuyệt kỹ của phái võ nào y đều thông hiểu. Kể cũng lạ thật, thì y muốn giết chết ai, nhất định phải dùng chính cái môn tuyệt kỹ thành danh của người đó.
Bành Dự nói:
thế thì không sao tưởng tượng nổi, võ lâm trong thiên hạ biết bao nhiêu là môn, làm sao mà y học hết được.
Hoàng Mi Tăng đáp:
Hiền Yết nói không sai, nhưng quả thật nếu không dùng chính tuyệt chiêu của đối phương để giết người thì y nhất định không ra tay.
Bảo Định Đế nói:
ta cũng nghe thấy ở Trung Nguyên có nhân vật kỳ dị như vậy. Lạc thị Tam Hùng đất Hà Bắc nổi tiếng về phi truyền, về sau cả ba người đều bị trung phi truyền tan mạng. Trường Hư đạo nhân ở Sơn Đông lúc định giết ai bao giờ cũng chém cụt hết tay chân, để địch thủ phải kêu khóc hàng nửa ngày rồi mới chết được. Sao chính Trường Hư đạo nhân cũng bị thảm bao như vậy. Câu tuyên bố gãy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung là do miệng Trường Hư đạo nhân truyền đi.
Bảo Định Đế ngừng một lúc rồi lại nói tiếp:
khi đó ở Tây Nam giữa phiên chợ náo nhiệt, không biết bao nhiêu người quay chung quanh xem Trường Hư đạo nhân nằm lăn lộn kêu gào dưới đất.
Ông nói tới đây dường như còn tưởng tượng ra cái thảm trạng của Trường Hư đạo nhân trước khi chết, vẻ mặt xem chừng bất nhẫn, đầy vẻ không vui. Đoàn Chính Tuần gật đầu nói:
ừ, thế thì đúng rồi.
Đột nhiên ông nghĩ ra một chuyện liền nói:
tôi nghe nói Cà Bách Tuế sư phụ của Quá Đại Hiệp giỏi sử dụng nhuyễn tiền nhưng kình lực trên đầu roi lại là thuần cương, sát địch thì dùng roi đánh vào đầu đối phương nát vụn. Không lẽ ông ta
ông vỗ tay ba cái gọi một tên đầy tớ vào nói:
mi đi mời Thôi Tiên Sinh và Quá Đại Hiệp tới đây để cùng ta thương nghị việc cần.
Gã kia vâng một tiếng nhưng không biết Thôi Tiên Sinh là ai nên ngần ngừ chưa chịu ra. Bàn Dự cười nói:
Thôi Tiên Sinh chính là Quách Tiên Sinh đó.
Gã đầy tớ bây giờ mới hiểu rõ, chạy đi mời. Trong giây phút Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi đã đến sảnh đường, Đoàn Chính Tuần nói:
Quá Đại Hiệp, tại hạ có một việc muốn hỏi, xin Đại Hiệp miễn trách.
Quá Ngạn Chi đáp:
không dám.
Đoàn Chính Tuần hỏi:
xin hỏi Lệnh Sư Kha lão tiền bối bị người ta ám toán như thế nào, vết thương trí mạng là do quyền cước hay binh khí?
Quá Ngạn Chi đột nhiên thẹn đỏ ửng cả mặt, lúng túng mãi mới trả lời được:
nhà sư bị thương vì chiêu nguyễn tiên thiên linh thiên liệt, đầu vỡ ngàn mảnh, kinh lực của hung thủ hung mãnh dị thường, dẫu chính tay gia sư cũng không thể.
Bảo Định Đế, Đoàn Chính Tuần và Hoàng Mi Tăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy bàng hoàng. Tuệ Chân đến trước mặt Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi, chắp tay vái chào nói:
sư huynh đệ Bần Tăng cùng hai vị đều chung một kẻ thù, nếu không diệt được nhà Mộ Dung ở Cô Tô.
Nói đến đây trong bụng tự nghĩ có diệt được họ Mộ Dung đất Cô Tô hay không quả thực khó nói, bèn nghiến răng:
Bần Tăng nhất quyết liều mạng với họ.
Quá Ngạn Chi hai mắt rưng rưng nói:
Phải Thiếu Lâm cũng kết thâm cừu với họ Mộ Dung đất Cô Tô hay sao?
Tuệ Chân bèn đem chuyện sư phụ Huyền Bi bị chết dưới tay Cô Tô Mộ Dung như thế nào thuật lại một lượt. Quá Ngạn Chi thần sắc bi phẫn, nghiến răng căm tức, còn Thôi Bách Tuyền chỉ cúi đầu rũ rượi chẳng nói năng gì, xem ra không để ý gì tới mối quyết cựu của sư huynh. Tuệ Quan Hòa Thượng buộc miệng hỏi:
Thôi Tiên Sinh, có phải tiên sinh sợ họ Mộ Dung ở Cô Tô chăng?
Tuệ Chân vội mắng ác đi:
sư đệ không được vô lễ.
Thôi Bách Tuyền lơ láo ngó tới ngó lui, tự hồ sợ trong vách tường có kẻ tù ghê gớm đình đập sắp xông ra, tỏ rõ con người khiếp nhược. Tuệ Quan hừ một tiếng, lẩm bẩm một mình:
đại trưởng phu, lúc đáng chết thì chết, làm gì phải sợ sệt đến vậy?
Tuệ Chân cũng coi thường thái độ nhút nhát khiếp sợ của Thôi Bách Tuyền, nên mặc cho sư đệ muốn nói gì thì nói, không ngăn cản nữa. Hoàng Mi Tăng kẻ đằng hắn vừa nói:
việc này
Lão Tăng vừa nói được hai tiếng thì Tô Bách Tuyền toàn thân run lẩy bẩy, đứng bật lên, đụng phải chén nước trên khay trà rơi xuống đất vỡ tan ra. Thôi tiên sinh định thần lại, thấy mọi người đều chú mục nhìn mình, bất giác đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu nói:
xin lỗi.
Quá Ngạn Chi cau mày, cúi xuống nhặt từng mảnh chén vỡ. Đoàn Chính Tuần nghĩ bụng:
lão Thôi Bách Tuyền này không có một chút gan dạ nào hết.
Rồi quay sang hỏi:
sư huynh thế nào?
Hoàng Mi Tăng hớp một ngụm trà, tủm tỉm hỏi:
Thôi thi chủ đã gặp Mộ Dung Bác rồi ư?
Thôi Bách Tuyền nghe đến ba chữ Mộ Dung Bác, giật mình kêu lên một tiếng, hai tay vịn vào ghế cho khỏi té, giọng y run run đáp:
tôi chưa từng có gặp qua, không từng.
Tuệ Quang hỏi lớn:
Thôi tiên sinh đã gặp Mộ Dung Bác chưa? Xin nói rõ đi.
Thôi Bách Tuyền dương đôi mắt nhìn trời như kẻ mất hồn. Bọn Hoàng Chính Tuần thấy thế đều lắc đầu, ngấm ngậm thất vọng. Quá Ngạn Chi thấy sư thúc tỏ vẻ hèn nhát trước mặt mọi người, lại càng cảm thấy bức rất khó chịu. Một lúc sau, Thôi Bách Tuyền mới cất giọng run run đáp:
chưa từng. Đại khai dường như chưa từng gặp.
Hoàng Mi Tăng nói:
lão nạp đã từng có phèn đích thần nếm trải, vậy xin thuật lại để các vị cùng rõ, cũng chẳng hại gì. Việc xảy ra đã 43 năm trước đây rồi, lúc đó Bần Tăng còn ít tuổi, sung sức vừa xuất thân đã có được chút thanh danh trong chốn giang hồ, khác nào trầu nghe mới sinh chưa biết sợ hổ. Vẫn tưởng là khắp thế gian rộng lớn này ngoài sư phụ ra không ai võ nghệ cao cường bằng mình nữa. Năm đó ta hộ tống một vị quan hưu trí cục vào biến trở về bản quan, đi từ Biện Lương đến Sơn Đồng. Khi tới rặng núi phụ cận Thành Bao Cường thì gặp bốn tên cường thao. Bọn này không cướp tiền của đồ vật mà chỉ định bắt tiểu thư con vị quan đó. Bần Tăng đang độ thanh niên khí khái, quyết chẳng dùng tình, vừa ra tay là đã sử độc chiêu, dùng ngay kim cương chỉ hạ sát luôn bốn tên cường đạo. Tên nào cũng bị ngón tay đâm thủng vào tận tim, chết không kịp ngáp. Bần Tăng đang lúc vinh vàng đắc ý, quá kiêu ngạo, nói phung bọt rãi, khoe khoang với vị hưu quan. Dù có tam đứa, mười đứa cường đạo tới nữa, tôi cũng dùng kim cương chỉ giết sạch. Lúc đó, ông nghe tiếng gió ngựa nhộn nhịp, hai người cởi lừa đi ngang qua. Bỗng một người ngồi trên lưng lừa hừ một tiếng, nghe tựa như là tiếng đàn bà. Trong cái hừ đó dường như chưa đựng đầy vẻ khinh miệt chê giễu. Ta quay đầu lại thì thấy người ngồi trên lưng lừa là một thiếu phụ chừng 36-37, còn người kia là một thiếu niên độ 15-16, mi thanh mục tu, hình dung tuấn nhã. Cả hai đều mặc xô gai theo kiểu đại tàng. Lại nghe thiếu niên kia nói: mẹ ơi, kim cương chỉ thì đã thấm vào đâu mà gã kia ở đây khoác lác?
Thân thế lai lịch của Hoàng Mi Tăng, anh em Bảo Định Đế cũng không biết rõ. Thế nhưng ông ta ở trong dạng kiếp cốc vạch đá thành bàn cờ, cắt đá thành quân cờ, đấu ngang ngửa với Thái tử Diên Khánh, mọi người đều hết sức kính ngưỡng. Kim cương chỉ của ông chẳng ai mà không phục. Bây giờ nghe hòa thượng thuật lại lời cậu bé, ai cũng cho là đứa trẻ nít không biết gì nói bậy. Không ngờ. Hoàng Mi khẽ thở dài rồi nói tiếp:
Nghe cậu bé nói, Bần Tăng tuy cũng có ý tức giận, song cho là lời ngông cuồng của con nít không đáng chấp, nên chỉ lừ mắt nhìn qua rồi cũng chẳng thèm ly đinh nữa. Lại nghe người đàn bà mắng con: kim cương chỉ của người ta là chính tông của Đạt Ma Hạ Viện, ở Bồ Điền Phúc Kiến, luyện cũng tới ba thành quả hầu rồi. Mì còn nít biết gì mà nói, mì phong chỉ ra chưa chắc là chính xác được mà người ta đâu. Bần tăng nghe thiếu phụ nói vừa kinh ngạc đã vừa phẫn nộ. Nguồn gốc sư môn của bần tăng trên giang hồ ít người biết đến. Người đàn bà này vừa nói ra là đúng ngày, lại bảo kim cương chỉ mời được ba thành quả hầu, làm sao mà chịu nổi. Ôi kỳ thơ, bần tăng chưa hiểu trời cao đất rộng, công lực của bần tăng ngày ấy mà bảo đã luyện được tới ba thành là nói quá lên rồi. Đúng ra mới được hơn hai thành mà thôi. Bần tăng liền lớn tiếng thách thức: vị phu nhân kia tôn tính là gì, đã coi thường kim cương chỉ của thầy hả? Chắc là có ý dạy cho mấy chiêu chăng? Thiếu niên kia dừng con lừa đốm lại toàn trả lời. Người đàn bà bỗng dưng hai mắt đỏ ngầu, rơm lệ bảo con: gia gia mì lúc lâm chung đã dặn những gì, mì chóng quên vậy? Cậu bé kia đáp: dừng, hài nhi không dám quên. Hai người liền dung rồi quất lửa chạy về phía trước. Bậc tăng càng nghe lại càng bớt mình, liền thúc ngựa đuổi theo gọi: nè nè, nói lăng nhăng chỉ trích gió cầu người khác, không tỉ thí vài chiều đã bỏ chạy mà xong ư? Con tuấn mã của bậc tăng cước lực thật nhanh, vừa qua hai con lửa chặn ngay trước mặt hai người. Thiếu phụ quay lại bảo con: mì xem đó, cứ buộc miệng nói bừa, người ta đâu có chịu bỏ qua. Cậu bé này xem chừng đối với mẫu thân rất là hiếu thuận, không dám ngước nhìn bần tăng nữa. Bần tăng thấy họ sợ mình, nghĩ thầm có thằng mẹ qua con cồi cũng chẳng hay ho, nên không thèm chấp. Nhưng nghe giọng điệu bần tăng, xem ra thiếu niên này cũng biết kim cương chỉ. Môn công phu này bần tăng khổ luyện 15 năm mới được ba thành, vậy đứa con nít này còn ly nào hiểu được? Bần tăng liền nói đóng một câu: hôm nay ta để cho các người đi, về sau thì nói năng nên cẩn thận một chút. Hời, thiếu phụ đó vẫn không nhìn bần tăng, quay lại bảo con: thúc thúc đây nói phải đó, về sau con nói năng nên cẩn thận một chút. Nếu câu chuyện tới đây mà thôi đi thì hai bên đều không mất thể diện. Hôn nội thời do bần tăng đang độ trẻ trung hung hăng, kéo ngựa sang bên đường nhường cho thiếu phụ đi trước. Đến lúc cậu bé vừa vô lừa cho cất bước, bần tăng vừa rồi quất vào mông một cái và cười vang lên bảo: chạy cho nhanh nào. Cây roi ngựa còn cách mông lừa độ chừng một thước, bỗng nghe kêu một tiếng. Cậu bé quay lại giơ ngón tay chỉ lực phóng ra, đánh chiếc roi của bần tăng bay vụt lên trời. Chỉ một chiều khiến bần tăng sợ đến đờ đẫn cả người. Chỉ lực của y thật ghê gớm hơn nhiều. Lại nghe thiếu phụ kia nói: đã trót ra tay thì phải kết thúc đi thôi. Thiếu niên kia đáp: dần. Y diệm con lừa đốm quay lại xông vào. Bần tăng dùng tay trái toàn ra chiều lan dần thủ. Đột nhiên nghe xòe một tiếng, tay y đã phóng ra một chỉ. Bên trái ngực bần tăng đau nhói, kinh lực toàn thân mất hết.
Hoàng Nghi Tăng nói đến đây chậm chậm cởi tăng bào để lộ bộ ngực xương sẩu. Thấy bên trái ngay chỗ trái tim có một cái lỗ sâu chừng một tấc. Cái lỗ đó tuy đã thành sẹo rồi, nhưng vẫn có thể tưởng tượng vết thương năm xưa nặng biết chừng nào. Có điều ai nấy kinh ngạc là vết thương đó thủng vào sâu đến trái tim mà nhà sư vẫn không chết, còn sống được mãi tới ngày nay. Hoàng Bi Tăng chỉ vào ngực bên phải nói:
các vị xem đây nè.
Mọi người thấy nơi đó phập phồng, mới hay ông ta vốn có vị tướng. trái tim không nằm bên trái mà lại nằm bên phải. Vì thế mà năm xưa đã thoát chết.
Các bạn thân mến, như vậy còn nỗi sợ hãi của Thôi Bách Tuyền có nguyên nhân như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào chương trình đọc truyện kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn dĩ nhiên cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé. Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt.